Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 3, Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hiệp hội Phật Đà Giáo dục Hồng Kông, ngày 1 tháng 10 năm 2011. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Khoa Chú, trang 138, hàng thứ 3. Trang 138, hàng thứ 3. Xem từ câu thứ 3. Hóa giải hiện tại kiếp nạn, chỉ có chuyên hoằng bộ kinh này, chuyên niệm A-di-đà Phật. Ba câu này là tôi cộng thêm vào. Vì sao phải cộng thêm ba câu này? Các đồng tu đều biết, những năm gần đây chúng ta toàn tâm toàn lực đang học tập Kinh Hoa Nghiêm. Hồi năm ngoái tiết Thanh Minh, chúng tôi đã tạm ngừng giảng Kinh Hoa Nghiêm để tuyên giảng Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Mục đích chính là vì hóa giải hiện tại kiếp nạn. Năm ngoái chúng tôi đã nhìn thấy thiên tai liên tiếp xảy đến, hầu như mỗi một tháng cũng có thiên tai, mà thiên tai càng ngày càng nghiêm trọng. Kinh Hoa Nghiêm tuy rất hay nhưng phân lượng quá lớn, còn bộ kinh này là tinh hoa của Kinh Hoa Nghiêm. Cổ nhân có nói, Kinh Vô Lượng Thọ tức là trung bản Hoa Nghiêm, giảng Kinh Vô Lượng Thọ tức là giảng Kinh Hoa Nghiêm, học Kinh Vô Lượng Thọ tức là học Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên thời gian cấp bách, chúng tôi chọn giảng tinh hoa của Kinh Hoa Nghiêm. Khoa học hiện đại cũng có luận chứng. Quyển sách này là do một vị đồng tu tặng cho tôi. Rất nhiều người cũng nhận biết quyển sách này, tựa đề là Bí Mật Của Niệm Lực. Đây là một phần tài liệu khoa học. Trong phần tài liệu này gồm có 40 mấy vị nhà khoa học cận đại. Họ đem phương hướng nghiên cứu tập trung trong niệm lực, tức là ý niệm. Quyển sách này quá dày, phải mất rất nhiều thời gian, tôi mới xem hết toàn bộ. Những phần tinh hoa quan trọng nhất tôi đã trích lục ra thành một tập nhỏ 30 trang, thì dễ xem rất nhiều. Còn xem quyển sách đó phải mất rất nhiều thời gian để xem. Hay tôi trích lục ra thành đoạn một, những đoạn tinh hoa quan trọng nhất, tổng cộng 30 trang. Trong sách có nói một câu rất là mới mẻ là dĩ tâm khống vật. Đây là nhà khoa học mới phát hiện. Dĩ tâm khống vật tức là dùng ý niệm để khống chế vật chất. Tôi nghĩ chuyện này, tôi không biết người nào đầu tiên nói ra câu này. Tôi đã xem qua tài liệu của ông Kolanke, người Đức, là thầy của Einstein. Người này suốt đời chuyên nghiên cứu nguyên tử. Lúc cuối đời, ông toàn tâm toàn lực tập trung chuyên nghiên cứu vật chất. Vật chất rốt cuộc là vật gì? Người Hoa chúng ta thường nói, ông trời không phụ người khổ tâm, khiến cho ông lật ra cái bí mật của vật chất. Vậy rốt cuộc vật chất là gì? Ông dùng phương pháp phân tích. Là nguyên tử vẫn có thể phân tích. phân tích thành điện tử, điện tử vẫn có thể phân tích thành khoa khắc, khoa khắc vẫn có thể phân tích đến cuối cùng. Vật chất là vật gì? Vật chất không tồn tại. Rốt cuộc vật chất là gì? Cơ bản sinh ra vật chất là ý niệm. Vật chất là do ý niệm biến hiện ra. Đây là lúc tôi xem phần tài liệu này, cũng là một phần tài liệu sớm nhất. Ông Langer đã qua đời rồi, thế nhưng sức ảnh hưởng này rất lớn, cho nên mới có một số nhà khoa học trẻ tuổi thuận theo con đường này của ông, họ tiếp tục nghiên cứu. Sự kết luận này của ông cùng với sự kết luận của trong kinh Phật hoàn toàn như nhau. Trong kinh Phật nói, vật chất do đâu mà có? Toàn cả vũ trụ từ đâu mà có? Phần giáo pháp đại cực, đặc biệt là pháp tướng duy thức, chuyên môn nghiên cứu về vật chất. Thở ban đầu của vũ trụ là một niệm không giác. Trong giáo pháp đại thừa gọi cái này là vô thủy vô minh. Trước kia chúng ta đã hiểu sai nghĩa của câu nói này, nghĩ rằng vô thủy có lẽ là rất xa rất xa, rất lâu xa, không có bắt đầu. Chúng ta đều là hiểu như vậy, nhưng thật ra chỉ là hiểu theo ý nghĩa trên mặt chữ, không có bắt đầu. Vô thủy là không có bắt đầu, còn một niệm thì rất khó hiểu. Không có bắt đầu vì sao lại có một niệm? Nay nhà khoa học đã phát hiện cái thở ban đầu đó, ông nói cái ý niệm đó từ đâu sanh ra? Trong không sanh ra có, tức là vô căn cứ sanh ra cái ý niệm đó. Thế nhưng cái ý niệm đó vừa sanh ra liền biến mất, không có lý do, hình vô duyên vô cớ. Theo cách nói này rất gần với cách nói của Phật, nhưng cách nói của Phật thì cụ thể hơn, là một niệm không giác. Một niệm này chúng tôi cũng không hiểu, không dễ gì hiểu được. Mãi cho đến khi chúng tôi đọc trong kinh Bồ Tát Xứ Thai, Thích Ca Mâu Ni Phật đối thoại với Di Lạc Bồ Tát, thì tôi mới hiểu rõ cách nói của nhà khoa học hiện nay rất gần với trong kinh Phật nói. Tốc độ của phục niệm đó mau như thế nào? Di Lạc Bồ Tát nói là một bốn tay. Phật hỏi Di Lạc Bồ Tát: tâm hữu sở niệm, tức là trong tâm chúng ta khởi một ý niệm. Đây là nói phạm vu. Trong một ý niệm này có bao nhiêu niệm? Tức là nói cái ý niệm này không phải một ý niệm, là rất nhiều ý niệm tích tụ thành một ảo tướng. Thì như chúng ta xem điện ảnh vậy, điện ảnh chiếu lên màn bạc, dùng máy chiếu đèn trước kia, máy chiếu đèn trước kia, thì quý vị sẽ hiểu rõ, sẽ thể hội được. Đây là phim điện ảnh làm bằng nhựa. Điều này chúng ta cũng biết. Lúc đem chiếu ra, trước tiên để trong máy chiếu phim, trong một giây ống kính mở đóng 24 lần, tức là chiếu ra 24 tấm phim. Mỗi một tấm phim đều là riêng biệt, không có hai tấm giống nhau. Nay nhà khoa học phát hiện đột nhiên sanh ra cái ý niệm đó thì liền biến mất, thì cũng như ống kính vừa mở ra chiếu một tấm phim lên màn bạc, lại lập tức đóng ống kính lại để chiếu tấm thứ hai, là ý nghĩa này. Cho nên Phật nói chỗ này sanh ra tức liền diệt mất. Tốc độ mau như thế nào? Di Lặc Bồ Tát nói một búng tay có 32 ức 100.000 niệm. 100.000 là 10 vạn, 32 ức nhân 10 vạn thì thành 320 triệu trong một cái búng tay. Còn máy, còn chiếu phim trong một giây 24 tấm. Thầy nói một búng tay có 320 triệu niệm, trong một giây chúng ta búng được mấy cái? Tôi búng được 4 cái, nhưng cũng có người búng hơn mạnh, mau hơn tôi. Thanh niên trẻ tuổi ít nhất búng được 5 cái. Nếu búng được 5 cái thì nhân 5 có bao nhiêu niệm? Có 1.600 triệu niệm trong một giây. Cho nên Di Lặc Bồ Tát lại nói thêm một câu là thức niệm, tức là cái ý thức của ý niệm này cực vi tế, bất khả chấp trì. Quý vị không có cách nào nắm được nó, quý vị cũng không có cách nào bảo nó ngừng lại, vì nó quá vi tế, tốc độ lại quá mau. Đây là nhà khoa học đã phát hiện được. Nhà khoa học rất là phi thường. Cho nên ông Blanco nói là căn cứ theo sự kết luận của ông, trên thế giới không có thứ vật chất này. Vậy hiện tượng vật chất là gì? Thì như chúng ta đang xem cảnh vật trong màn bạc điện ảnh vậy. Tốc độ của cảnh vật đó chỉ là 1/24, 24 tấm trong một giây. Trong kinh nói 1/1600 triệu niệm trong một giây, thì sao biết được? Đây là Phật tại trong kinh nói đó. Cho nên cái vật chất này không phải thật. Vật chất là do tinh thần biến hiện ra, là do ý niệm biến hiện ra. Ý niệm có phải thật hay không? Ý niệm cũng không phải thật. Tốc niệm của ý niệm và tốc độ của vật chất là tương đồng. Thời gian thật sự tồn tại của nó, chúng ta tính trong một giây, trong một giây có thể 4-5 cái, tức là 1/1600 triệu niệm, là 1 giây/1600 triệu niệm. Là tính theo cái tốc độ này, thì Phật tại trong kinh Kim Cang thường nói, phàm là có hình tướng đều là hư vọng. Chỉ cần là hiện tượng, trong khoa học hiện tượng là 3 loại. Loại thứ nhất là năng lượng, loại thứ hai là tính tức, tức là từ trong năng lượng biến hiện ra. Loại thứ ba là vật chất, vật chất là từ trong tính tức biến hiện ra. 3000 năm trước Phật đã nói chân tướng sự thật này với chúng ta. Ngài nói một niệm bất giác. Nhà khoa học hiện nay cũng có nói một niệm bất giác, cách nói khác nhau, trên thực tế ý nghĩa như nhau. Họ nói dĩ tâm khống vật, phía sau sẽ nói đến không điểm năng lượng trường, là không điểm năng lượng trường. Họ nói ra cái danh từ này, không điểm tức là cái gì cũng không có, kể cả hư không cũng không có, gọi là không điểm năng lượng trường. Cái này là cái gì? Cái này chính là trong nhà triết học nói bản thể của vũ trụ vạn hữu. Trong kinh Phật nó tự tánh, pháp tánh, chân như thật tướng đều là nói cái này. Họ dùng danh từ gọi cái này là không điểm năng lượng trường, nhìn không thấy nhưng nhất định là có, tức là từ trong cái này hiện ra, không phải vô căn cứ. Cái này thật sự không sanh không diệt. Quý vị dùng phương pháp gì cũng không thể thăm dò được, bởi vì có thể thăm dò được là nhất định có hiện tượng. Trong vũ trụ có 3 thứ hiện tượng: một là hiện tượng vật chất, hai là hiện tượng tinh thần tức là ý niệm, ba là hiện tượng tự nhiên. Không điểm năng lượng trường chính là thuộc về hiện tượng tự nhiên, không có nguyên nhân, không có thời gian, không có không gian. Từ trong ấy sinh ra ý niệm. Đây chính là nhà khoa học gọi là tính tức. Từ tính tức thì biến hiện ra vật chất. Trong Phật pháp thì nói tam tế tướng của A La Gia, một niệm không giác này là nhân, không thể xem cái nhân này là nhân quả, nó không phải nhân quả. Nếu có nhân quả thì là thật rồi. Không có nhân quả mới nói là giả. Toàn cả vũ trụ đều là giả. Đây là cảnh đức của Phật đã chứng đắc. Người nghiên cứu khoa học là phải có đối tượng, phải có hiện tượng vật chất thì họ mới có thể nghiên cứu được, thì họ mới tìm được hiện tượng tinh thần, họ cũng phát hiện được hiện tượng tự nhiên. Tuy ba thứ hiện tượng tự trong tự tánh cũng không có, nhưng ba thứ hiện tượng này đều là trong tự tánh biến hiện ra. Tự tánh năng sanh năng hiện, vũ trụ thiền biến vạn hóa, chưa từng có một niệm ngừng lại. Cái một niệm này chính là Di Lặc Bồ Tát nói một niệm đó, trong một giây là một phần 1.600.000.000 niệm. Một niệm đó rất là vi tế, nó không ngừng sanh ra biến hóa, hóa lại toàn cả vũ trụ là một thể. Cũng như lời của ông Polanco người Đức nói, vũ trụ giống như một mạng lưới vậy, giống như một mạng lưới điện vậy, nhìn không thấy mạng lưới điện, nhưng nó thật sự là một thể, không kể là có tâm hay vô tâm, thể khởi lên một ý niệm, hoặc là trong tâm thể, trong tâm thể của chúng ta có nhiều tế bào, cũng đang động đậy, đều là đang động, không có một tế bào nào là yên lặng, thể có động đậy, thì toàn cả vũ trụ đều tiếp nhận được hết. Chúng ta có khả năng tiếp thu tin tức của cả vũ trụ, có nghĩa là không gì không biết, không gì không thể, có khả năng tiếp thu cả vũ trụ. Bất cứ chỗ nào có một hiện tượng vật chất trong vũ trụ, hiện tượng vật chất ấy cũng có thể tiếp nhận được chúng ta. Chẳng những chúng ta có thể tiếp nhận, cũng có thể phát sóng. Chúng ta cũng chưa từng phát sóng, chưa từng phát sóng, cho nên toàn cả vũ trụ là một thể, tức là thân mật, không phải một nhà, mà là một thể, là một cái thân thể. Cho nên sau khi quý vị thật sự khế nhập thì tánh đức lưu lộ ra. Tánh đức là gì? Dùng một chữ đơn giản dễ tiêu biểu nhất chính là ái, tức là thương. Thần thương người thế gian, trong Phật Pháp thì nói đại từ đại bi, đó là tánh đức, tánh tự nhiên lưu lộ ra. Lưu lộ ra là cái gì? Là lòng thương, thương cả vũ trụ, thương cả chúng sanh. Tại vì sao? Vì tất cả chúng sanh chính là mình. Cũng như ta thương mỗi một tế bào trong thân thể của ta vậy, ta thương mỗi một sợi lông trên thân của ta. Lòng thương đã hiện ra. Toàn cả vũ trụ, trên từ trên chư Phật như là dưới đến địa cục chúng sanh, đều là một thể của mình, không có khác biệt chút nào. Lòng thương đó mà xuất hiện thì toàn cả vũ trụ sẽ khôi phục lại bình thường. Tại vì sao? Vì là tốt đẹp nhất. Vì sao cõi này chúng ta xấu xa như vậy thì không có lòng thương, không có lòng thương thì có oán, có hận, điều này rất là phiền phức, khiến cho địa ngầu này của chúng ta trở thành xấu xa. Trong địa cầu có siêu vi trùng. Làm thế nào khôi phục lại bình thường? Chỉ cần ý niệm khôi phục thì tất cả đều khôi phục. Cho nên trong quyển sách này có nói, người mắc bệnh rất nặng như bệnh ung thư là bệnh chết người, có thể không cần uống thuốc, quý vị mà chuyển được ý niệm thì hoàn toàn khôi phục lại bình thường. Cái vấn đề này quý vị phải có lòng tin mới được. Nếu có một mảy may hoài nghi thì không thể thành công, mà phải không có hoài nghi chút nào, khẳng định khắp pháp giới hư không giới là chính mình, thì đây là người bình thường. Người bình thường là ai? Là Phật, là Pháp Thân Bồ Tát. Các ngài là người bình thường. Hàng thanh văn duyên giác, chúng sanh trong thập pháp giới đều là người mắc bệnh, đều là người bệnh, là người có bệnh. Phật làm thế nào giúp họ chữa bệnh? Phật không dùng thuốc men, Phật chỉ nói rõ chân tướng sự thật với họ, khiến cho họ biết tỉnh ngộ. Phật dạy họ chuyển ý niệm, phải buông bỏ hết thảy ý niệm bất thiện, phải tích cực khôi phục lại chánh niệm. Chánh niệm chính là đạo đức nhân nghĩa. Lão Tổ Tông dạy cho chúng ta chánh niệm là ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Đây là chánh niệm. Bốn câu này hợp lại là tứ khoa, hợp lại là 12 chữ: hiếu đệ trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. Mấy ngàn năm trước lão Tổ Tông để lại chính là 12 chữ này. Quý vị mà thực hiện được 12 chữ này thì quý vị thân thân khỏe mạnh, gia đình mỹ mãn, quý vị suốt đời thật sự là hạnh phúc, hoàn cảnh cư ngụ không có thiên tai, mưa hòa gió thuận. Này ta hãy nhìn với ngày nay, vì sao lại trở thành nông nổi này? Vì không có hiếu để trong kính, bất hiếu, bất để. Để là gì? Chính là trưởng bối. Đối xử không tốt với trưởng bối, không phải cha mẹ của mình, nên đối xử không tốt với trưởng bối, gọi là bất để. Đối xử không tốt với anh em chị em cũng là bất để. Đối xử không tốt với cha mẹ là bất hiếu. Bởi vì không có hiếu để trung tín, cũng không có lễ nghĩa liêm sĩ, không có bốn chữ này, cũng không có nhân ái hòa bình. Cho nên xã hội mới động loạn. Xã hội động loạn thì địa cầu sẽ có nhiều thiên tai xảy đến. Chính là vì đã bỏ mất 12 chữ này nên mới có thiên tai xảy đến. Ngày nay là hiếm có. Tôi nghĩ các nhà khoa học hiện đại có lẽ là Phật Bồ Tát Tới Lai, họ là quá thân. Họ làm sao biết được dùng phương pháp khoa học để thấy được A Lại Gia? Phật nói với chúng ta trình tự này là một niệm không giác thì sinh ra. Họ nói là không điểm năng lượng trường. Không điểm năng lượng trường chính là A Lại Gia. Một niệm không giác, một niệm không giác mới là A Lại Gia. Một niệm giác ngộ thì không có A Lại Gia, thì mới là thực sự tự tánh. Từ trong A Lại Gia thì phát hiện ý niệm, đột nhiên sanh ra ý niệm. Ý niệm đột nhiên sanh ra thì phát hiện nghiệp tướng của A Lại Gia. Bởi vì không điểm năng lượng trường, từ nghiệp tướng sanh ra chuyển tướng. Chuyển tướng chính là tính tức, cũng có nghĩa, cũng có thể gọi là hiện tượng tinh thần, tức là vọng niệm, tức là ý niệm, tức là vọng niệm, tức là ý niệm. Từ ý niệm sanh ra cảnh giới tướng chính là hiện tượng vật chất. Như Lạc Bồ Tát nói rất hay, một cái bún ngay có 32,000,000 niệm, niệm niệm thành hình, hình chính là hiện tượng vật chất. Cho nên hiện tượng vật chất là do ý niệm sanh ra. Nếu quý niệm phủ định tâm pháp, tâm và Phật phân khai, phủ định tâm pháp thì vật chất không tồn tại. Vật chất là do tâm biến hiện ra. Nếu phủ định vật chất thì tâm cũng không tồn tại. Tâm và vật là một, không thể phân ra. Cho nên nhà khoa học đề xướng, đây là nhà khoa học cận đại đề xướng. Nhà khoa học trước kia nói hai phần pháp thì không đúng. Hai phần pháp tức là một cái là tâm, một cái là vật, thì không đúng. Tâm và vật tuyệt đối không thể phân ra, vì nó là một thể, tuyệt đối không thể phân ra. Trong Phật pháp thì không phân, nó không phân ra. Đây là hiện tượng nguyên thủy nhất của vũ trụ. Từ nó diễn biến thành khắp pháp giới hư không giới, từ chỗ này diễn biến ra là tam tế tướng. Vũ trụ là do đây mà có. Cho nên trong Phật pháp không có chủ tạo vật. Phật pháp nói tạo vật, nói rất rõ ràng. Do ai tạo vật? Do chính mình tạo vật. Chủ tạo vật là chính quý vị, không phải người khác. Phật phủ định khẳng, Phật khẳng định cả chúng sanh vốn là Phật. Chỉ cần quý vị buông bỏ được khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, thì quý vị chứng được, thì quý vị thấy được hết. Dù có dùng phương pháp khoa học gì cũng còn thấy được. Chỉ cần quý vị buông bỏ tất cả thì quý vị thấy được. Tại vì sao? Vì quý vị có tất cả là vọng niệm. Quý vọng chỉ có thể thấy được, thấy được, thấy không được chân. Chân phải dùng chân để thấy. Chân tâm là gì? Là không khởi tâm, không động niệm, không khởi, không chấp trước. Ngay lúc đó là chân tâm. Chân tâm thì có thể thấy được chân cảnh giới. Nhà khoa học không thấy được chân cảnh giới, chính vì họ không có buông bỏ được ý niệm nghiên cứu đó. Nếu họ buông bỏ được ý niệm đó thì trong Phật pháp gọi họ là thành Phật. Cho nên họ chỉ kém một chút thì là thành Phật. Này, chúng tôi giảng về vấn đề này dùng Phật pháp có thể hóa giải kiếp nạn, đích thật là có căn cứ của khoa học. Ít nhất nhà khoa học hiện đại họ đều thừa nhận. Năm ngoái, ông Bulatan và các nhà khoa học tháng 8 vừa qua họ đã họp tại Sydney. Cuộc họp của họ là 2 ngày. Trong học viện chúng ta có 8 vị đồng tu đi tham dự. Họ đã viết một phần báo cáo cho tôi. Ngày thứ nhất là thảo luận cái phát hiện thứ nhất của họ, chúng tôi xem rồi rất quan hỷ, cùng với kinh Phật càng ngày càng tiếp cận. Ngày thứ hai hầu như toàn bộ thảo luận về vấn đề thiên tai năm 2012. Ông tiến sĩ Ngụy Tư trình bày, họ dùng thuật thôi miên đã phát hiện được rất nhiều tin tức mới, là từ trong thôi miên biết được tin tức. Ông Bulatan nói được rất hay. Ông nói tâm thái tốt nhất của chúng ta để ứng phó lời dự đoán của người Maya sang năm 2012, ông nói rõ đây không phải là một thiên tai mà là một cuộc chuyển biến tốt. Chúng ta không nên lo sợ. Ông nói ra 3 câu: bỏ ác theo thiện, cải tà quy chánh, đoan chính tâm niệm, chẳng những có thể hóa giải được thiên tai và lại có thể mang cái địa cầu càng tốt đẹp hơn. Đây là lời kết luận của ông. Nhưng vấn đề là người thế gian này có chịu tiếp nhận hay không? Đại đa số người sẽ không tiếp nhận. Không tiếp nhận cũng có thể giải quyết được vấn đề. Cho nên nhà khoa học đưa ra một tiêu chuẩn nhân số thấp nhất là căn bậc 2 của 1%. Lúc đó nhân số trên địa cầu tính khoảng 6.5 tỷ người. Căn bậc 2 của 1% 6.5 tỷ, tức là khoảng 8.000+ người. Nếu trên địa cầu này có khoảng 8.000+ người thật sự mà biết hồi đầu, thật có thể như ông đã nói, bỏ ác theo thiện, tức là trong Phật pháp nói đoạn ác tu thiện, cải tà quy chánh, đoàn chánh tâm niệm, thì có thể hóa giải được thiên tai trên địa cầu. Quý vị có tin hay không? 6.5 tỷ người tạo ác nghiệp, 8.000 người có thể cứu được họ hay không? Được. Tại vì sao? Vì cổ nhân có nói một câu: tà không thánh trắng, không thánh trắng. Tà là 6.5 tỷ người, trắng chỉ có 8.000 người thì cứu được họ. Tà không thắng chánh, lực lượng cũng quá lớn. Thế nhưng tìm đâu ra 8.000 người có chánh trì chánh kiến? Chỉ nhờ vào cảm tình thì không được, phải dùng thiện tâm, phải dùng chân tâm, chân thành tâm mới được. Chúng tôi tu học Phật pháp đã có 60 năm. Chúng tôi chia sẻ cùng với mọi người cũng có 53 năm. Giảng kinh là chia sẻ. Ngài đối với sự việc này dần dần đã hiểu rõ, lại được khoa học hiện đại giúp đỡ. Cho nên nói về duyên khởi của trong vũ trụ dần dần minh bạch, đã hiểu rõ. Trong Phật pháp gọi là giải ngộ, không phải chính ngộ. Chúng tôi cũng chưa buông bỏ hết khởi tâm động niệm. Thế nhưng chúng tôi cũng đã lãnh hội được một ít cảnh giới của Phật và Pháp Ân Bồ Tát. Đây là nhờ vào huân tập kinh điển và trường kỳ huân tu, đã được sự ấn chứng của nhà khoa học. Nếu không có sự ấn chứng của nhà khoa học, chúng tôi đối với vấn đề này, tuy là trường kỳ huấn tập ấn tượng rất khắc sâu, nhưng vẫn còn có vấn đề. Nửa tin nửa ngờ. Nay chúng tôi xem phần tài liệu của nhà khoa học thì mới đột nhiên hiểu rõ trong kinh nói từng chữ từng câu đều không sai. Chúng ta nhất định phải đối với nó ngưỡng tin. Ngưỡng là tôn kính nhất, không thể có mảy may tâm do dự hoài nghi, phải thật sự tin. Chúng ta dùng phương pháp gì có thể đạt đến cảnh giới này? Cái phương pháp này quá tuyệt diệu, không điểm năng lượng đường, chính là tự tánh. Chúng ta có thể đạt được hay không? Được. Không điểm năng lượng đường, trong tâm sạch sẽ rốt ráo, không nhiễm mảy may bụi, thì quý vị mới về đến không điểm. Còn có một bụt vật thì chẳng phải không điểm. Chúng ta dùng phương pháp gì? Dùng phương pháp niệm A Di Đà Phật. Nếu vợ chúng ta dùng phương pháp quán tâm tu định thì không được. Chúng ta tu không được vì vọng niệm quá nhiều. Nay chúng ta dùng một niệm để đối phó tất cả vọng niệm. Trong tâm ta chỉ có A Di Đà Phật thì những vọng niệm khác không thể xen vào. Thì ta niệm được rất nhất tâm, đây tức là đã tìm được không điểm năng lượng trường. Họ nói không điểm năng lượng trường chính là tự tánh. Trong Phật nói tự tánh. Còn phương pháp này tiêu biểu chuyên niệm A Di Đà Phật. Trong những năm gần đây, chúng tôi cực lực đề xướng làm tâm tời hệ niệm Phật sự. Cũng có người đưa ra nghi vấn hỏi tôi. Họ đem bộ văn sao của Đại sư Ấn Quang nói với tôi. Đại sư Ấn Quang có nói quyển tâm thời hệ niệm là lấy danh nghĩa của Thiền sư Trung Phong, không phải tác phẩm của Thiền sư Trung Phong. Thế nhưng chúng tôi đã làm nhiều năm tâm thời hệ niệm, sự cảm ứng không thể nghĩ bằng. Quỷ thần thật sự được hộ trụ thì được rồi. Trung phong thật cũng được, trung phong giả cũng được, chỉ cần quỷ thần được lợi ích, chúng ta chính chúng ta cũng được lớn thì được rồi, không cần biết là thật hay là giả. Không nên có lòng hoài nghi, hễ có hoài nghi thì sẽ mất hết công đức. Ai tổn thất chính quý vị tổn thất, tôi không có hoài nghi. Cho nên lúc chúng tôi làm tâm thời hệ niệm Phật sự này, tôi còn bảo vị pháp sư làm chủ pháp viết một bài vị lớn của Thiền sư Trung Phong để ở trước phía trước vị pháp sư chủ pháp, vị pháp sư chủ pháp đại biểu Thiền sư Trung Phong chủ trì pháp hội. Thật sự chủ trì pháp hội là ai? Là Thiền sư Trung Phong. Kịch giả diễn thật mới là thật, mới có thể thu hoạch được hiệu quả. Cho nên không cần hoài nghi, hoài nghi nhất định là sai. Khám pháp giới hư không giới cùng với mình là một thể. Còn hoài nghi cái gì? Trung Phong cũng là ta cũng là Trung Phong. Di Đà cũng là ta cũng là Di Đà. Còn hoài nghi cái gì? Nếu đem nó chia thành hai pháp, Di Đà là Di Đà, ta là ta, thì vấn đề này rất phiền phức, không được tương ứng. Một thể mới là tương ứng. Phật nói như vậy, nhà khoa học hiện nay cũng là nói như vậy. Thật hiếm có, thật sự là hiếm có. Cho nên đức thật là chỉ có Duyên Hoằng Kinh này, chuyên niệm A Di Đà Phật thì có thể hóa giải hiện tại kiếp nạn. Còn sợ cái gì? Biết rõ nguyên nhân vì sao có kiếp nạn, biết rõ căn bệnh của ta từ đâu sanh ra. Quý vị phải hiểu rõ, phải biết rõ từ đâu sanh ra thì quý vị mới biết cách đối trị nó. Con người sinh ra thì khỏe mạnh, không có mang theo một mảy may vi trần, vi trùng bệnh. Có vi trùng bệnh là ý niệm bất thiện. Buông bỏ tất cả ý niệm bất thiện thì khỏe mạnh. Chúng ta xem tiếp phần chú giải. Đây là tập chú của Hoàng Lão Kỷ. Ngài hội tập chú giải Phù Tịnh Độ Pháp Môn Giả. Nãi nhất thừa liễu nghĩa. Đức Phật giáo hóa chúng sanh, căn tánh của chúng sanh khác nhau, không thể dùng một phương pháp mà có thể độ hết được. Dùng lời hiện nay mà nói, không phải dùng một phương pháp mà có thể dạy được chúng sanh. Cho nên Phật có rất nhiều phương pháp, thiện xảo phương tiện. Người của căn tánh này thì dùng phương pháp này dạy họ. Và lại sau cùng Phật nói với chúng ta, Phật có phương pháp dạy cho chúng sanh hay không? Phật không có. Phật không có phương pháp, không có phương pháp dạy chúng sanh. Phật là tùy duyên, thì như vị thầy thuốc. Vậy thầy thuốc dùng phương pháp gì để chữa trị? Thầy thuốc nói không có phương pháp gì cả. Quý vị mắc bệnh gì thì thầy thuốc dùng phương pháp đó dạy cho quý vị. Quý vị mắc bệnh gì thì quý vị mắc bệnh, không có mắc bệnh thì không có phương pháp. Phương pháp gì cũng không có. Có bệnh thì mới có thuốc, không có bệnh thì không có thuốc. Đây là sự thật, không phải giả. Pháp môn này là nhất thừa liễu nghĩa. Trong kinh Đại Thừa thường nói 84,000 pháp môn thật sự có đủ, không phải tùy tiện mà nói. Quý vị xem trong Phật học Đại Từ Điển Giáo Thừa Pháp Số liệt kê ra 84,000 pháp môn, từng pháp rất rõ ràng. 84,000 pháp môn từ đâu mà có? Xin thưa với chư vị, từ thập thiện mà có. Có người họ học Phật không có coi trọng thập thiện nghiệp đạo. Họ nghĩ rằng thập thiện quá cạn ngược. Thập thiện chia ra thân, khẩu, ý. Thân có ba nghiệp: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Khẩu có bốn nghiệp. Khẩu dễ tạo nghiệp nhất, có bốn nghiệp: không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói lời thô lỗ, không nói lời thêu dệt. Ý cũng có ba nghiệp: không tham, không sân, không si, cộng chung là 10 thiện nghiệp. Tức thực hiện được 10 thiện nghiệp này thì quý vị đã thành Phật. 84,000 pháp môn thì đâu mà có, là do từ 10 thiện nghiệp này triển khai ra. Triển khai ra thành 84,000 pháp môn, lại mở rộng thêm thành vô lượng vô biên tất cả pháp, vô lượng vô biên quy nạp lại thành chính là thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo là căn bản, phải tu từ căn bản. Tiểu thừa có 3,000 quay nghi. Thập thiện nghiệp đạo trong tiểu thừa triển khai ra thành 3,000 quay nghi, trong đại thừa thì triển khai ra thành 84,000 tế hạnh, quy nạp lại thành 10 điều. Cho nên một tức là nhiều, nhiều tức là một, một nhiều không hai. Trong 84,000, trong 84,000 pháp môn này có 3 đại loại. Loại thứ nhất Thanh Văn Thừa là tiểu thừa. Loại thứ hai Bồ Tát Thừa là đại thừa. Loại thứ ba Nhất Thừa, Nhất Thừa là thành Phật. Pháp môn này là thẳng tắc dạy cho vị thành Phật. Bộ kinh này gọi là kinh Nhất Thừa. Trong phương pháp thành Phật vi diệu nhất, thù thắng nhất, và cho quý vị rất dễ được thành tựu, gọi là nhất thừa liễu nghĩa. Liễu tức là vô cùng thù thắng, có nghĩa là cứu cánh viên mãn. Pháp môn tịnh độ dạy cho quý vị niệm A Di Đà Phật thì quý vị trong đời này nhất định được vãng sanh. Vãng sanh thì thành Phật. Cho nên pháp môn tịnh tông chẳng những là nhất thừa liễu nghĩa, mà là nhất thừa cứu cánh liễu nghĩa, viên mãn liễu nghĩa. Hoàn thiện đồng quy, tức là hết thảy cả thiện pháp của thế gian và xuất thế gian đều từ trong nhất thừa liễu nghĩa sanh ra. Vậy nhất thừa liễu nghĩa là gì? Chính là một câu danh hiệu này. Rất nhiều người nhận biết bốn chữ A Di Đà Phật này, cũng có rất nhiều người biết niệm mà ý nghĩa của câu danh hiệu này là gì. Hiểu được, người hiểu được thì quá ít quá ít. Quý vị niệm câu danh hiệu này, Chẳng những Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói tất cả Pháp 49 năm đã tu tất cả Pháp cũng không lìa khỏi câu danh hiệu này. Mười phương ba đời tất cả chư Phật Bồ Tát đã tu, đã học, đã dạy, đã truyền cũng không lìa khỏi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là cương lĩnh chung, không thể nghĩ bàn. Tu pháp môn gì cũng không bằng niệm một câu A Di Đà Phật, chuyên niệm A Di Đà Phật. Trong sách có nói đến, nói đến người tu thiền định, họ tu công phu thiền định rất sâu, định lực của họ mùa đông có thể nằm ngủ trên băng tuyết, không cần đắp mền, với bộ quần áo mỏng manh, họ không lạnh. Họ có thể dùng định lực của mình nấu sôi, băng tuyết chảy thành nước. Họ là dùng niệm định lực, tức là chuyên niệm. Thông thường niệm chú thì nhiều, chúng ta niệm A Di Đà Phật thì mạnh hơn niệm chú. Trong Phật giáo thường nói đọc kinh không bằng niệm chú, niệm chú không bằng niệm Phật, niệm Phật chính là niệm A Di Đà Phật. Đây là nói cương lĩnh chung. Vạn thiện đồng quy, quý vị tu thiện, tu thiện gì cũng không sánh bằng đại thiện chuyên niệm A Di Đà Phật. Quý vị tu bố thí tiền tài có nhiều đi nữa, làm việc thiện có nhiều đi nữa, xây cất chùa gì, xây cất 10.000 ngôi chùa, 100.000 ngôi chùa cũng không bằng quý vị một ngày niệm A Di Đà Phật. Quý vị niệm một ngày A Di Đà Phật được phước báo đó còn nhiều hơn xây cất chùa chiền. Vạn thiện, vạn thiện đồng quy, không thể nghĩ bàn. Nếu quý vị thật sự minh bạch, thật sự hiểu rõ, quý vị cùng với chúng tôi học tập bộ kinh này, niệm câu A Di Đà Phật này, thì quý vị sẽ không hoài nghi. Không hoài nghi thì thật sự có hiệu quả, sẽ hóa giải được những thiên tai xảy đến. Nhưng phải thật sự làm. Tại vì sao? Vì người tạo tội nghiệp quá nhiều, ta ở đây quá giải, họ ở kia lại tạo tội, chúng ta lại quá giải, họ vẫn còn tạo tội, họ không ngừng tạo tội, chúng ta không ngừng quá giải, quyết định không thể ngừng lại. Cho nên phải hiểu rõ minh bạch đạo lý này, không còn hoài nghi chút nào, thì tâm khai lý giải. Khi đã hiểu rõ minh bạch đạo lý này thì tự nhiên sanh ra hiệu quả. Pháp môn này phổ độ ba căn, gồm thâu phàm thánh, trong tám vạn 4.000 pháp môn không phải môn nào cũng có thể tu được, tu học. Nếu không tương ứng với tánh của mình, tu học rồi chẳng những không có lợi ích mà ngược lại có hại cho mình, thì như uống thuốc vậy, đã uống sai thuốc. Trong tiệm thuốc, thuốc nào cũng là chữa bệnh, không phải tiệm của quý vị mà quý vị uống vào, có lúc chết rồi mà không biết tại sao mình chết, vì bị độc mà chết. Cho nên pháp môn tu cũng không phải tùy tiện mà tu, nhất định phải có thầy chỉ dạy. Thầy biết rõ căn tánh của quý vị, thì đây là vị thầy giỏi. Không căn tánh mà tùy tiện dạy cho quý vị pháp ôn tu không có lợi ích. Chúng ta không dễ gì gặp được một vị thầy giỏi. Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, gặp được Ngài thì không có vấn đề. Ngài vừa nhìn thì biết rõ quý vị trong đời quá khứ, đời đời kiếp kiếp đã làm những gì. Đây là đối với bệnh đã mà phát thuốc, thuốc đến bệnh trừ. Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật viên tịch, người giỏi như vậy thì ít. Trong số đệ tử của Phật vẫn còn có số chân tu hành, họ có khả năng này, so với Phật thì kém một chút, nhưng cũng khá. Pháp truyền đến thời nay, một người cũng không có. Chúng ta gặp được kinh điển. Kinh điển là những tòa thuốc mà năm xưa Phật dùng để chữa trị đại chúng. Nay chúng ta muốn dùng những tòa thuốc này để chữa trị con người. Đây là điều, đây là chuyện mạo hiểm. Thế nhưng tự mình phải hết sức cẩn thận mà tu học. Có đúng căn tánh của mình hay không? Tức là có hợp với căn tánh của mình hay không? Lúc tu học có khó khăn hay không? Nếu mình không thích, lúc tu học lại gặp khó khăn, tức là không khế cơ, thì quý vị phải bỏ nên chọn môn khác. Đây bộ kinh này, Ngài nói khổ độ ba căn, tức là căn tánh của người thượng trung hạ, người nào cũng có thể tu học, và lại tu học đều được thành tựu. Phàm phu cũng được thành tựu, thánh nhân cũng được thành tựu. Thánh nhân là Bồ Tát, A La Hán, Bích Chi Phật. Phàm phu là lục đạo. Lục đạo và thập giới thảy đều khế cơ, đều được thành tựu. Hoành siêu tam giới. Chúng ta phải chú ý câu này. Hoành siêu chỉ ở trong pháp môn tịnh độ. Ngoài trừ pháp môn này ra, đều là thủ đức, không có hoành siêu. Kinh Hoa Nghiêm là Đại Thừa, nói Bồ Tát có 51 cái giai cấp, cũng như là tòa nhà có 51 tầng. Quý vị từ tầng thứ nhất bước lên, rồi lên đến tầng thứ hai, tầng thứ hai lên đến tầng thứ ba, lên đến tầng cao nhất thì vượt ra khỏi. Còn tu pháp môn tịnh độ thì không có phiền phức như vậy. Bây giờ quý vị ở tầng thứ nhất, bên hông đi ra, gọi là hoành siêu. Không tốn nhiều thời giờ, không cần phiền phức như vậy. Còn lúc thủ xuất thì phải rất là khó khăn, phải lên từng tầng một. Cho nên pháp môn niệm Phật là hoành siêu. Còn thủ xuất, quý vị muốn ra khỏi lục đạo luân hồi thì rất khó. Trên nhân đạo là tứ vương thiên. Trong cõi dục giới tầng thứ nhất, tầng thứ hai là đao lợi thiên, tầng thứ ba là dạ ma thiên. Trong dục giới có 6 tầng trời, trong sắc giới có 18 tầng trời, trong vô sắc giới có 4 tầng trời, đều phải nhờ vào định lực của mình thì mới có thể lên cao, rất là khó khăn. Ra khỏi lục đạo luân hồi thì chứng A-la-hán. Định lực của A-la-hán rất sâu, đã vượt ra tầng trời phi tưởng, phi tưởng, tức là ra khỏi vô sắc giới, thoát khỏi ra ngoài. Còn tam quả A-na-hàm vẫn còn tu hành trong cõi, ngũ bất hoàn thiên, tức là ở trong tứ huyền thiên, cũng còn ở trong sắc giới thiên. Thật là không dễ. Ra khỏi lục đạo luân hồi rồi, phía trên còn có tứ thánh pháp giới thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật, còn có 4 tầng này, một tầng khó hơn một tầng. Đến tầng cao nhất, tầng nhất là Phật pháp giới, trong thập pháp giới. Họ mà buông bỏ khởi tâm động niệm thì họ ra khỏi thập pháp giới. Không khởi tâm không động niệm thì ra khỏi, thì là thành Phật, là chân thành Phật, không phải giả. Họ đã thoát ly thập pháp giới. Thập pháp giới là giả. Họ sanh vào cõi nào? Sanh đến thật báo trang nghiêm độ. Thật tức là chân thật, không phải hư ảo. Trong thật báo độ có tướng, cho nên trong kinh Kim Cang có nói rất đúng, phàm là có hình tướng đều là hư vọng. Quý vị nhất định phải biết tướng của thật báo độ không phải thật. Vì sao thật? Bởi vì nó không thay đổi. Chúng ta thì có thay đổi. Cõi này của chúng ta từng sát na đang thay đổi. Một sát na đó, quý vị nên nhớ kỹ, một sát na đó là một phần 1600 triệu trong một giây đang thay đổi. Tốc độ thay đổi như vậy, nó mãi mãi không ngừng. Nếu nó ngừng lại thì là tốt rồi. Ngừng lại thì tỉnh cơn mộng. Giống như quý vị đã xem điện ảnh vậy, thể nó ngừng lại thì màn bạc một màu trắng, phim đã đứt rồi. Lúc đó thì sao? Thì đã thành Phật, gọi là thường tịch quan độ. Đó là thật sự tự tánh. Đó chính là nhà khoa học hiện nay gọi danh từ này là không điểm năng lượng trường. Chính là màn bạc. Quý vị xem tất cả hình ảnh không thể rời khỏi màn bạc. Rời khỏi màn bạc thì không có hình ảnh. Thì đây gọi là bản thể của vũ trụ vạn hữu. Trong Phật giáo thì nói tự tánh, đó mới là thật sự của mình. Lúc Đại sư Huệ Năng khai ngộ có nói, nào ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp. Vạn pháp là toàn cả vũ trụ, là do tâm mình biến hiện ra, không phải bên ngoài. Vậy Phật có biết khoa học hay không? Biết chứ. Phật biết khoa học còn giỏi hơn nhà khoa học hiện đại, thật là cao minh. Vì sao không chế tạo giữa bay? Phật không cần đi giữa bay, dòng công cụ đó vẫn còn chậm lắm. Chỉ cần ý niệm nghĩ đến thì mình đến nơi rồi. Xích nhanh chóng cần gì phải dùng công cụ này? Không cần, trở ngại gì cũng không có, cũng có thể đi xuyên qua địa cầu. Không cần đi tạo đường hầm, giống như một luồng ánh sáng vậy có thể xuyên qua địa cầu. Cần gì phải đào đường hầm, cần gì phải chế tạo giữa bay? Cho nên nếu quý vị hỏi Phật vì sao Ngài không phát minh công cụ đó, vì công cụ đó vô dụng, không phải là chân thật. Làm sao bằng của mình? Thể thông một thì đều thông tất cả. Đại được đại tự tại. Muốn thân thể lớn thì biến lớn, muốn biến nhỏ thì biến nhỏ, rất là tự tại. Phật nói những năng lực này là bản năng, là bản năng vốn có trong tự tánh của quý vị. Mỗi người đều có đủ, không phải của người nào có đặc quyền. Họ có, người khác không có, không phải vậy. Mà là mỗi một người đều có đủ, ở lại đều là bình đẳng. Mà nay năng lực của chúng ta đã mất đi. Vì sao đã mất đi? Vì đã mê mất bản tánh. Chính là một niệm không giác đã mê, mới mất đi. Vậy khi một niệm giác thì sao? Giác thì đã khôi phục. Không phải thật sự đã mất đi, mà là mê mất. Chỉ cần quý vị vừa giác ngộ thì năng lực trở về. Thì năng lực này trở về với mình. Mỗi một người cũng có thể làm được. Vậy cái thứ gì đã làm trở ngại chúng ta? Là phiền não tập khí. Phật đem phiền não quy nạp thành ba đại loại. Loại thứ nhất là kiến tư phiền não. Kiến là cách nhìn sai lầm của quý vị, hoàn toàn đã nhìn sai. Tư là ý niệm, là quý vị đã nghĩ sai. Đây là lục đạo luân hồi. Chỉ cần quý vị nhìn sai, nghĩ sai thì cảnh giới lục đạo hiện ra. Lúc nào thì quý vị mới ra khỏi? Quý vị phải buông bỏ hết cách nhìn, cách nghĩ của mình, quý vị ra khỏi lục đạo luân hồi.
Chỉ cần
còn có cách nghĩ, cách nhìn của mình thì quý vị không ra khỏi lục đạo luân hồi. Loại thứ hai là trần sa phiền não. Trần sa là tỷ dục, nhiều như cát bụi vậy. Trần sa là gì? Là phân biệt. Nhưng không có chấp trước. Tuy có phân biệt nhưng nhẹ hơn chấp trước. Nói trần sa là nhiều như cát bụi vậy. Cho nên phân biệt là nói không phân biệt tất cả các pháp. Chỉ cần không phân biệt, linh tánh của quý vị rất là cao, rất là rõ ràng, rất là thấu suốt. Không phân biệt là Bồ Tát. Khởi tâm không động niệm, không động niệm là Phật Đà, đã thấy tánh rồi. Nói đến phàm phu, phàm phu tức là chuyên chỉ lục đạo, bao gồm cả 28 tầng trời đều là phàm phu. Phàm phu đều có thể tu pháp môn này. Phàm phu tu pháp môn này bảo đảm quý vị được thành tựu, gọi là hoành siêu tam giới, kính đăng tứ độ. Chữ kính này có nghĩa là con đường tắt gần nhất, con đường nhỏ gần nhất. Tây phương cực lạc giới có tứ độ, có phàm thánh cư độ, là lục đạo chúng sanh đi giảng sanh, sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Thành văn duyên giác Bồ Tát và Phật, đây là tứ thánh pháp giới đều vãng sanh, sanh vào phương tiện ủ dư độ. Thật sự mà không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì họ sanh vào thật báo trang nghiêm độ. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày phải thật sự tu hành, gọi là luyện công. Luyện công gì? Mắt thấy tất cả sắc tướng, không chấp trước. Đây là luyện công tiểu thừa. Mắt thấy tất cả sắc tướng không phân biệt, đây là luyện công Bồ Tát. Thấy tất cả sắc tướng không khởi tâm, không động niệm, đây là luyện công nhất thừa, là Phật công. Công này là vô thượng vô cùng vô tận. Phải luyện như thế nào? Lúc luyện công đều trong cuộc sống hàng ngày, không cần rời khỏi. Nếu rời khỏi, quý vị luyện ở đâu? Phải hòa mình cùng sinh hoạt với mọi người. Trong sinh hoạt ấy, phải luyện không khởi, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Làm được không chấp trước thì đạt được tâm thanh tịnh. Như trong đề kinh của kinh này nói với chúng ta, chỉ cần không chấp trước thì tâm thanh tịnh hiện ra, phân biệt thì tâm bình đẳng hiện ra, không khởi tâm, không động niệm thì giác ngộ, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Cho nên cõi cực lạc có tứ độ. Người phàm phu chúng ta niệm Phật, lúc tâm thanh tịnh chưa hiện ra, chỉ có tương tự tâm thanh tịnh, không phải thật sự tâm thanh tịnh, là tương tự thì sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Thật sự mà không phân biệt, không chấp trước thì tâm bình đẳng hiện ra. Không phân biệt, không chấp trước, nhìn tất cả chúng sanh đều là bình đẳng. Còn chúng ta phải nhìn như thế nào? Phải nhìn tất cả chúng sanh đều thấy đều là A Di Đà Phật, chính mình cũng là A Di Đà Phật. Quý vị phải nhìn như vậy, đây là thật không phải giả. Tại vì sao? Vì tất cả pháp là tâm hiện thức biến, không có rời khỏi tự tánh. Đây là chính xác, không sai chút nào. Trong tam thời hệ niệm pháp sự, thiền sư Trung Phong có khai thị tâm ta là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật tức là tâm ta. Cõi này tức là tịnh độ, tịnh độ tức là cõi này. Ngài nói những lời này là chân thật, không hư dối. Chỉ cần quý vị không khởi tâm, không động niệm, không có khởi tâm động niệm thì đương nhiên không có phân biệt chấp trước. Dụng công phu đến mức độ này là sâu nhất, thì cõi này chính là cực lạc thế giới. Người khác không thấy được, quý vị thấy rõ, quý vị thế nhập cảnh giới Phật. Quý vị sống, cuộc sống là của Phật Bồ Tát, là khác hẳn. Phải giữ tâm một chỗ, không gì không làm được. Tâm chúng ta trụ trong A Di Đà Phật thì chúng ta trụ một chỗ, buông bỏ hết thảy tất cả. Quý vị mà thật sự làm được như vậy, quý vị sống trong địa phương này, những người trong địa phương này đều được thông lai. Tại vì sao? Vì không có thiên tai. Đây chính là nhà khoa học nói căn khai của 1%. Ví như có 1 triệu, có 1 triệu người đang sống trong thành phố này. Vì một người dụng công phu niệm Phật thì có thể khiến cho địa phương này giảm bớt thiên tai. Đây là niệm lực không thể nghĩ bàn. Trong quyển sách này có nói, do nhà khoa học trình bày, chỉ niệm và kiên cố, không dao động một mảy may. Cho nên vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là vô lượng thọ. Cái vô lượng thọ này là vô lượng của hữu lượng. Tôi phải nói rõ cái danh từ này để chẳng sau này quý vị thấy được lại sanh lòng hoài nghi. Cái gì là vô lượng của hữu lượng? Thí như nói thọ mạng của quý vị là ba đại A Tăng kỳ kiếp là hữu lượng. Thọ mạng ba đại A Tăng kỳ kiếp rất là dài, rất dài. Nhưng nếu quý vị tu hành ở cực lạc thế giới, nhất định là chứng được quả vị cứu cánh viên mãn. Cho nên này chúng ta phải hiểu rõ thật báo trang nghiêm độ. Nó là nhờ cái gì mà được tạo thành? Là nhờ tập khí của vô thủy vô minh. Khi đoạn hết vô thủy vô minh, không còn khởi tâm động niệm, nhưng chưa đoạn tập khí của khởi tâm động niệm, cái tập khí đó rất là khó đoạn. Trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp thì tập khí đó tự nhiên không còn nữa. Chính trong lúc này, quý vị không thể dùng bất cứ công phu nào. Quý vị mà dùng bất cứ công phu nào cũng là khởi tâm động niệm thì sẽ đọa xuống. Cho nên không khởi tâm không động niệm, tập khí tự nó ra đi, không phải trải qua thời gian rất dài thì nó tự nhiên không còn nữa. Không còn nữa. Thời gian bao lâu là ba đại A Tăng kỳ kiếp. Sau khi kết hết tập khí rồi thì quý vị thế thường tịch quang độ, tức là quý vị chứng đắc quả vị diệu giác. Đó chính là chân thật vô lượng. Cho nên nó là từ vô lượng của hữu lượng đi thẳng vào chân thật vô lượng. Pháp môn này không thể nghĩ bàn. Có rất nhiều Bồ Tát muốn gặp pháp môn này cũng không gặp được. Này chúng ta đã gặp được. Chúng ta đã gặp được. Nếu không nắm lấy đó, không trong đời này thành tựu thì quả thật là đáng tiếc. Chư vị nhớ kỹ, dù người đem cả đại thiên thế giới đổi lấy pháp môn này, chúng ta cũng không đổi. Nếu quý vị mà đổi thì là thiệt thòi. Dù có người đem vàng bạc châu báu, kim cương hộc xoàn khắp cả địa cầu, ta cũng không đổi cho họ. Tại vì sao? Vì chúng ta biết cái nào là giả, biết cái nào là thật. Trên thế gian này, cái gì cũng là giả, phàm là có hình tướng đều là hư vọng, không có một thứ nào là thật cả. A Di Đà Phật là thật, cực lạc thế giới là thật. Sanh đến cực lạc thế giới, cái thân này không phải là nhục thân, không phải là cái thân máu thịt, cũng không phải là vật chất, cũng không phải là tinh thần, là pháp tánh thân. Chúng ta không sao tưởng tượng được. Pháp tánh thân mãi mãi không thay đổi. Thành đến cực lạc thế giới không phải là từ đứa nhỏ rồi dần dần lớn lên, là không phải, mà là họ hóa sanh, vừa đến cõi đó hoa sen vừa nổi thì thân đã lớn lên, mãi mãi không thay đổi. Vì sao thay đổi? Vì họ không có ý niệm. Người của cực lạc thế giới không có ý niệm. Có ý niệm thì sẽ thay đổi, không có ý niệm thì sẽ không thay đổi. Ý niệm là thức, họ đã chuyển thức thành trí. Họ không có thức, chỉ họ chuyển tám thức thành bốn trí, cho nên họ không có thức. Quý vị nên biết trong thập, trong mười pháp giới mới có thức, cho nên trong pháp giới đều có thay đổi. Họ dùng tâm ý thức, còn nhất chân pháp giới thì không có dùng tâm ý thức, đều đã chuyển tám thức thành bốn trí. A Lại Da chuyển thành đại viên kính trí, Mạt Na chuyển thành bình đẳng tánh trí, thức thứ sáu chuyển thành diệu quang sát trí, năm thức trước chuyển thành thành sở tác trí. Cho nên họ không có thay đổi. Này chúng ta đang sống ở thế gian này, quý vị hiểu rõ đạo lý này, phải nên ít dùng phân biệt chấp trước, thì sự lão hóa của quý vị sẽ chậm lại. Chính là nguyên nhân này, con người không dễ lão hóa. Có số người cùng tuổi tác với tôi, vì sao hình như tôi trẻ hơn họ? Là vì họ có nhiều vọng phân biệt chấp trước, tôi ít hơn họ. Chính là nguyên nhân này. Nguyên nhân này không có kỳ lạ chút nào. Mỗi ngày tôi muốn cái gì? Mỗi ngày tôi muốn xem kinh, mỗi ngày tôi muốn đọc kinh, mỗi ngày giảng kinh cùng chia sẻ với mọi người, rất là tự tại. Thì sự lão hóa của tôi sẽ chậm dần, chậm lại. Quý vị nhất định phải hiểu rõ điều này. Cho nên tự mình có thể khống chế mình. Bộ kinh này là dạy pháp môn niệm Phật. Chúng ta niệm câu Phật hiệu này, niệm đến lúc chín mùi, lúc nào vãng sanh tự mình biết trước. Ước hẹn A-di-đà Phật, con muốn đi thì Ngài đến tiếp dẫn, con không muốn đi thì Ngài không đến, muốn đi thì Ngài đến, Ngài liền đến, lúc nào muốn đi thì lúc đó Ngài đến tiếp dẫn. Thật là rất là tự tại. Sanh đến cực lạc thế giới thì quý vị mới biết cực lạc thế giới là gì. Cực lạc thế giới là nhà của mình, là duy tâm sở hiện, là duy tâm tịnh độ, tự tánh di đà. Hai câu này rất thâm diệu, là nói rõ quan hệ, mối quan hệ chúng ta và cực lạc thế giới là một thể, không có tự tha. Có tự tha là sai lầm. Nay nhà khoa học cận đại cũng nêu ra quan niệm, cũng nêu ra quan niệm này. Quý vị sanh về cõi cực lạc thì vào tứ độ cùng ở một nơi. Cực viên cực đốn, viên là viên mãn, không mảy may khiếm khuyết. Đốn là đốn siêu, nhanh chóng. Tu pháp môn nào cũng phải mất thời gian rất dài. Tại vì sao? Vì phải đoạn phiền não. Còn tu pháp môn niệm Phật không cần đoạn phiền não. Phương pháp cao nhất chính là đem cái đổi thành A Di Đà Phật. Trước kia tôi ở Đài Trung học kinh giáo với Lý Lão Cư Sĩ, thầy thường nhắc nhở chúng tôi phải đổi tâm, tức là trong tâm chỉ có A Di Đà Phật, không có cái gì khác. Trong tâm mà thật sự có A Di Đà Phật thì sẽ như thế nào? Quý vị thấy mỗi người đều cũng là A Di Đà Phật. Quý vị thấy tất cả động vật, mỗi kiến côn trùng đều là A Di Đà Phật. Quý vị thấy cây cối hoa cỏ cũng là A Di Đà Phật. Quý vị thấy núi sông đất đai cũng là A Di Đà Phật. Toàn là A Di Đà Phật. Đây là nói trong tâm quý vị thực sự đã có A Di Đà Phật. Nếu trong tâm quý vị có thứ khác thì tâm quý vị là giả, không phải thật. Chân thì tất cả đều chân, vọng thì tất cả đều vọng, không có phân biệt, không có chấp trước. Quý vị sống trong cực lạc thế giới của A Di Đà Phật. Cực lạc thế giới không có thiên tai. Vì sao cõi này chúng ta lại có thiên tai? Là vì cái gì nhìn sai. Lời này là thật, không có dối đâu. Quý vị còn gặp phải thiên tai là vì quý vị chưa có đổi tâm. Nếu quý vị đổi tâm thì sẽ không gặp thiên tai. Còn như duyên của quý vị đã hết, lúc thiên tai sẽ đến, quý vị nhìn thấy là cái gì? Nhìn thấy A Di Đà Phật, Ngài đến tiếp dẫn quý vị về cực lạc thế giới. Quý vị nhìn thấy là cực lạc thế giới, quý vị nhìn thấy là A Di Đà Phật. Còn người khác nhìn thấy thiên tai, quý vị không nhìn thấy. Quý vị nghĩ xem, pháp môn này rất là vi diệu, rất là thù thắng, là pháp môn vi diệu không thể nghĩ bàn. Chư Tổ Sư Đức xưa và nay đều dùng câu này để tán thán pháp môn niệm Phật này. Chúng ta thường thấy trong chú sớ của chư Tổ Sư Đại Đức nói câu pháp môn không thể nghi bằng, nhi kỳ trung chi vô lượng thọ kinh giả. Đây chính là bộ kinh này, nãi tịnh độ quần kinh chủ yếu chi thủ. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, Ngài chuyên giới thiệu cực lạc thế giới. Ngài giảng ba bộ kinh. Ba bộ kinh này là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật và kinh A Di Đà. Ngài giảng ba bộ kinh này là chuyên giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bình thường Phật giảng những bộ kinh khác khoảng gần 100-200 bộ. Lúc Phật giảng kinh cũng có đề cập đến Tây Phương tịnh độ. Ngài khuyên mọi người tu tịnh độ khoảng gần 200 bộ. Hoàng Lão Cư Sĩ hội tập chú giải có trích lục 83 bộ kinh tụng. Thật không thể dễ, thật không dễ. Mà lúc thời đó là lúc hoàn cảnh rất là khó khăn, Ngài có thể tìm được 83 bộ kinh luận và 110 bộ chú sớ của chư Tổ Sư Đại Đức. Tôi lần đầu tiên đến nhà Ngài, Ngài mời tôi dùng cung và chụp chung một tấm hình. Một tấm hình đó hình như ngày hôm trước có vị đồng tu đem đến cho tôi xem. Có tấm, lần đó là lần đầu tiên Tôi đến nhà Ngài hết sức vui mừng. Tôi nhìn thấy số kinh sách đó của Ngài. Tôi nói đúng là Phật Bồ Tát Ca Trì. Ngài đã tìm được số kinh sách đó, dùng hết thời gian 6 năm. Ngài trích lục từ trong luận để chú giải cho bộ kinh này. Cho nên bộ kinh này là hộ tập chú giải. Người hiện nay tấm tâm cống cao ngã mạn, đối với chú giới của cổ nhân hoài nghi. Nếu lão cư sĩ Hoàng Niệm Bố tự mình viết cho chú giải kinh thì người ta sẽ chơi cười Ngài, viết chú giải cái gì? Họ không tin. Nay Ngài hội chú, hội tập chú giải của kinh Phật, Ngài chích chú giải kinh Phật và hội tập chú giải của chư tổ sư đại đức thì họ không có lời gì để nói, vì không phải của Hoàng lão cư sĩ chú giải, mà là Ngài thu thập hết rất nhiều bộ chú giải để chú giải bộ kinh này. Thật là cao minh. Đây là Ngài có chân thật trí huệ, chân thật lợi ích. Ngài vì bộ kinh này, lúc Ngài thu thập số kinh luận để làm chú giải, tự Ngài cũng thường nói. Lúc Ngài trích lục những kinh luận chú sớ đó thì cảnh giới của mình được nâng cao rất nhanh. Thì chúng ta đọc bộ chú giải này của Ngài thì cũng như đọc hết 83 bộ kinh luận và 110 bộ chú sớ của chư tổ sư đại đức. Tìm đâu ra một bộ kinh chú giải như vậy? Nếu tôi không hết lòng hoằng dương bộ kinh chú giải này thì tôi có lỗi với là lão cư sĩ Hạ Liên Cư, cũng có lỗi với Hoàng lão cư sĩ. Bộ kinh chú giải này quá hay, đúng là đệ nhất kinh của Tịnh Độ, chẳng những là đệ nhất kinh của Tịnh Tông mà là đệ nhất kinh trong tất cả kinh của Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói 49 năm. Bộ kinh này là hội tập, chú giải cũng là hội tập. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập kinh, Hoàng lão cư sĩ hội tập chú giải, thật là không thể nghĩ bằng. Chúng tôi lần đầu tiên giảng chú giải của bộ kinh này ngày 18 tháng 9 thì đã giảng xong, đã giảng 1.200 tiếng đồng hồ. Thì tôi dùng con số này làm tiêu chuẩn, chúng tôi một năm giảng một bộ, một ngày giảng 4 tiếng phải giảng 300 ngày, thật là vô lượng hoan hỷ. Xin xem tiếp: Tịnh Tông Đại Đức Thường Xưng vi Tịnh Độ đệ nhất kinh giả giả, chí ư Phật Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Giả, nãi Tiên Sư Hạ Liên Cư lão cư sĩ hội tập Vô Lượng Thọ Kinh Hán Vị Ngô Đường Tống Ngũ Chủng Nguyên Dịch. Kinh Vô Lượng Thọ được truyền đến Trung Quốc là thời kỳ sớm nhất, được truyền đến vào thời đại nhà Hán. Phật Pháp là do Hán Minh Đế phái đặc sứ đến Tây Vực lễ thỉnh truyền đến Trung Quốc. Hoàng thượng phái đặc sứ đi lễ thỉnh về, không phải tự đến. Đặc sứ gặp được Ngài Ma Đằng và Trúc Pháp Lăng, hai vị pháp sư người Ấn Độ này. Đặc sứ gặp được họ tại Tân Cương hiện nay. Họ có mang theo kinh Phật và tượng Phật. Hai vị pháp sư này được đến Trung Quốc, chính thức Phật giáo được truyền đến là năm Vĩnh Bình thứ 10 đời Hán Minh Đế công nguyên năm 67, sắp tới năm 2000 rồi. Sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, chúng ta nhất định phải biết rõ Phật giáo là giáo dục, không phải tôn giáo. Phật giáo là tùy duyên, không phan duyên. Phật giáo truyền đến Trung Quốc thì liền trở thành Trung Quốc hóa, bổn thổ hóa, chúng ta thường gọi là bổn thổ hóa, là hiện đại hóa. Phật Pháp nhất định phải giữ lấy hai nguyên tắc này. Quý vị thấy Pháp Sư Ấn Độ đến Trung Quốc, họ mặc y phục Trung Quốc. Quý vị nên biết, chúng ta mặc áo hải thanh, tức là áo hậu, tay dài, tay rộng này là lễ phục của nhà đời nhà Hán. Đây là lễ phục của đời nhà Hán. Họ không đắp y của họ, đắp cái y này là để kỷ niệm mà thôi. Thật sự trang phục chính là áo hải thanh, là Hán phục. Họ cũng không ngồi dưới gốc cây, cũng không ôm bình bát đi khất thực. Họ hoàn toàn sống theo người Trung Quốc vậy, thì người Trung Quốc vui mừng. Nếu như quý vị mỗi ngày ôm bình bát đi khất thực thì không thuận tiện. Nay họ biết tùy duyên, họ rất tự tại, không có câu chấp một mảy may nào. Hoàng thượng thỉnh họ làm quốc sư ở Trung Quốc, họ là địa vị quốc sư. Nếu ông bình bán đi khất thực thì người Trung Quốc sẽ mắng hoàng đế: quốc sư là thầy của hoàng thượng, làm sao có thể để cho họ đi xin cúng? Không có lý nào như vậy. Người Trung Quốc tôn sư trọng đạo, cho nên không đi khất thực, tiếp nhận sự cúng dường của hoàng gia. Cho nên lúc đó tự viện am đường đều là đạo tràng của trong Phật giáo. Tự viện am đường quy mô xây cất lớn hay nhỏ đều phải kiến trúc theo kiểu cung điện. Chỉ là chỉ có hoàng gia xây cất kiểu cung điện, người dân không được xây cất. Chỉ có hoàng gia thì có thể xây cất, bởi vì người xuất gia là thầy của hoàng đế. Người xuất gia là thầy của hoàng đế, cho nên có thể đi theo lối kiến của hoàng gia mà xây cất tự viện, kính trọng đến như vậy. Khi người dân nhìn thấy ngôi kiến này thì cũng cung kính như hoàng thượng vậy. Nghĩ đến năm xưa, nền giáo dục Phật giáo được mọi người kính trọng như vậy. Mọi người đều hết lòng học tập, hoàng thượng dẫn đầu. Phật Pháp thật sự có thể hóa giải vấn đề. Phật Pháp là sư đạo, sư đạo phải xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Nếu con người bất hiếu với cha mẹ thì làm sao biết kính trọng thầy? Cho nên sau khi Đức Phật diệt độ, các đệ tử của Ngài đi khắp nơi giáo hóa chúng sanh, tuyên luôn nền giáo dục của Phật Đà. Có những địa phương truyền được 1-2 năm thì Phật Pháp dần diệt mất. Cũng có những địa phương truyền được 300-400 năm, 600-700 năm. Chúng ta thấy như nước An Phú Hãn, trong quá khứ cũng có đệ tử cứu Phật đến giáo hóa nơi đó, cũng có để lại rất nhiều tài liệu lịch sử, nay thì không còn nữa. Indonesia cũng có đệ tử cứu Phật đến giáo hóa, chúng tôi cũng có đi tham quan di tích ấy, tại sao cũng không còn nữa. Chỉ có một dòng Trung Quốc này, cội rễ mọc sâu, hoa nở kết trái, thành tích vượt hơn Ấn Độ năm xưa. Tại vì sao? Vì người Trung Quốc nói hiếu đạo, nói sư đạo. Sư đạo xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Đạo lý ở tại chỗ này. Người Trung Quốc mà vứt bỏ hiếu đạo thì Phật Pháp cũng sẽ diệt mất. Cho nên quý vị hãy chú tâm mà quan sát thì quý vị sẽ hiểu rõ. Phật giáo đối với văn hóa Trung Quốc có cống hiến rất nhiều. Như tiến sĩ Thàn Tỷ có nói, ông nghiên cứu rất kỹ về văn hóa Trung Quốc. Ông nói vào thời xưa tâm lượng của người Trung Quốc rất rộng lớn, có thể bao dung văn hóa của dị tộc. Dị tộc là Ấn Độ, không phải Trung Quốc, mà Trung Quốc có thể bao dung. Chẳng những bao dung, lại còn hết lòng học tập. Ông nói Phật giáo đã làm cho văn hóa truyền thống Trung Quốc được phong phú, đã đưa văn hóa truyền thống Trung Quốc lên cao. Trong sách Đại học của nhà Nho, vừa mở đầu Đại học Chi Đạo tại mình đất, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiền. Nếu y theo cách nói này thì minh đức, đức hạnh, hiếu đệ trung tính là đức hạnh. Còn trong Phật Pháp nói thì cao hơn. Minh đức là gì? Minh đức là tự tánh. Nên minh đức là nói thành Phật. Trước chữ minh vì sao phải cộng thêm một chữ minh nữa? Vì minh đức của quý vị đã mê rồi, đã không còn sáng suốt, cho nên nhất định phải cộng thêm một chữ, một động từ này, à phải đem minh đức của quý vị khôi phục lại sáng suốt, thì minh đức liền được nâng cao, nâng cao đến cảnh giới Phật. Đó chính là minh tâm kiến tánh. Minh đức chính là trong Phật giáo nói minh tâm kiến tánh. Sau khi kiến tánh phải đem minh đức thực hiện trong cuộc sống, thực hiện trong công việc của quý vị, thực hiện sự thế đãi người tiếp vật, gọi là hành Bồ Tát đạo, thì quý vị mới có thọ dụng. Nếu không thì một đàn là minh đức, một đàn là cuộc sống thực hiện, thì không tương ứng, không thể hợp thành một thể, thì quý vị không được thọ dụng. Vậy thì sai rồi, thì thành trở thành huyền học cũng vô dụng. Học rồi nhất định phải có chỗ dùng. Chỗ dùng là gì? Là thân nhân, thân dân. Thân là gì? Là lòng thương. Trong Phật Pháp Đại Thừa không dùng chỉ, không dùng chỉ dân, mà dùng hai chữ chúng sanh. Phạm vi của chúng sanh rộng hơn dân. Chữ dân chỉ là ở trong Đệ Tử Quy nói, phạm là người đều phải thương, tức là không phải được, không phải người thì không thương nó. Súc sanh thì không, súc sanh thì không thương chúng, mũi kiến côn trùng thì không thương chúng, có thể đánh chúng chết. Nếu là chúng sanh thì sao? Mũi kiến côn trùng cũng là chúng sanh, cũng phải thương chúng. Quý vị thấy phạm vi của lòng thương của Phật rất rộng lớn, khắp Phật giới hư không giới. Chẳng những mũi kiến côn trùng phải thương chúng, hoa cỏ cây cối cũng phải thương nó. Cho nên vị tỳ kheo thanh tịnh không đạp lên cỏ, vị tỳ kheo trì giới thanh tịnh không dám đạp lên cỏ. Tại vì sao? Quý vị thấy nó mọc quá tốt đẹp, quý vị làm sao nhẫn tâm đạp lên nó? Cho nên phải thương hoa cỏ cây cối, phải thương núi sông đất đai, thì làm sao có thể tùy tiện phá hoại sinh thái thiên nhiên? Đó thì không thương nó. Chúng ta phải thương hư không pháp giới. Chính là hai chữ thân dân này, quý vị dùng Phật Pháp để giảng được rất sâu rộng lòng thương đến mức độ nào. Mục tiêu của lòng thương là đến chí thiện. Cái gì là chí thiện? Chí thiện phải nói đến, phải nói theo cách hoạt bát, không thể nói theo cách kích chứng. Không phải chỉ có một cách nói, vì thời gian không đồng, sự không đồng, xứ sở không đồng, khởi tâm động niệm không đồng. Tiêu chuẩn của thiện cũng là rất hoạt bát, rất rốt ráo, viên mãn nhất, đó là chí thiện. Cho nên phải nói một cách hoạt bát. Nếu dùng kinh Phật để giảng sách của nhà Nho thì hoàn toàn là Phật Pháp Đại Thừa. Trong Phật Pháp nói người giác ngộ thuyết pháp không nào mà không viên mãn. Chúng tôi kinh Thánh Tân Cựu Ước giảng thành cảnh giới Phật, chúng tôi giảng kinh Cổ Lăng cũng giảng thành cảnh giới Phật. Phật một tức là nhiều, nhiều tức là một, một pháp tức là tất cả pháp, tất cả pháp tức là một, gọi là tột cùng viên thốn. Pháp môn này không thể nghĩ bàn. Cho nên hội bộ kinh này hội tập được rất hay, kể cả đề kinh cũng là hội tập mà thành. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh là bản dịch của đời nhà Tống, dùng cái đề kinh này. Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh là bản dịch của đời nhà Hán, cũng dùng đề kinh này. Cho nên Ngài họp lại hai đề kinh này thì thành một đề kinh. Chỉ bỏ đi một chữ kinh, vì có hai chữ kinh, chỉ dùng một chữ kinh, không dùng hai chữ kinh, kinh là như nhau. Bản dịch Hán là Thanh Bình Đẳng Giác, bản dịch là Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Trang Nghiêm Kinh, thì hợp thành một đề kinh này. Bản hội tập này rất hay, ở phần sau sẽ có giới thiệu. Quảng hiệp tình yếu là tinh hoa của năm loại bản nguyên dịch. Chọn phần tinh quan nhất, ngài trích lục phần quan trọng nhất và phần tinh quan nhất mà hội tập thành một bản để tiện cho việc đọc tụng. Không cần xem hết năm bản kia, xem hết năm bản kia thì rất rườm rà và lại không dễ gì tìm được, cho nên rất cần phải làm hội tập. Lần đầu tiên hội tập là cư sĩ Vương Long Thơ, là người đời nhà Tống. Quê hương của chúng tôi, cái Đồng Thành có ba cái thành: Thư Thành, Vương Long Thơ là Thư Thành, Đồng Thành và Lư Giang, ba cái thành này. Phái Đồng Thành là chỗ phát khởi đầu tiên. Cư sĩ Vương Long Thơ là người cùng quê với tôi. Ông hội tập lần thứ nhất, nhưng ông chỉ thấy được bốn loại bản nguyên dịch. Ông không thấy được bản nguyên dịch của đời nhà Đường, cho nên bản hội tập của ông có khiếm khuyết, không được hoàn chỉnh. Trong bản nguyên dịch của đời nhà Đường có những đoạn kinh văn mà trong bốn bản kinh kia không có, chỉ có bản dịch đời nhà Đường mới có, lại rất là quan trọng. Như đoạn kinh văn Liên Hoa Hóa Sanh, đoạn này rất là quan trọng, trong bốn bản kinh kia đều không có nói, chỉ có bản kinh này có nói. Từ những chỗ này thì chứng minh những bản nguyên dịch không phải là một bản gốc phạn văn dịch ra. Nếu là cùng một bản gốc phạn văn dịch ra thì không sao, thì không bao giờ có khác biệt như vậy. Cho nên thì phán đoán năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, ngài đã giảng bộ kinh này nhiều lần, tức là đã giới thiệu Tây Phương Cực Lạc thế giới nhiều lần, không phải một lần. Cho nên lúc kết tập kinh điển mới có mấy bản khác nhau, được tìm đến Trung Quốc cũng là mấy bản khác nhau. Thế nhưng từ triều Hán đến triều Tống 800 năm, ở Trung Quốc phiên dịch kinh Vô Lượng Thọ có đến 12 lần. Đến bây giờ đã truyền 7 loại, chỉ còn lại 5 loại. Xem trong 5 loại này thì trong nội dung ít nhất có 3 loại bản phạn văn khác nhau, cho nên phiên dịch khác nhau. Vì vậy cần phải làm hội tập, cần phải làm hội tập thành một bản. Cư sĩ Vương Long Thơ lần đầu tiên hội tập, bản hội tập của ông được thu vào trong Đại Chánh Tạng của Nhật Bản, và cũng được thu vào Càn Long Đại Tạng Kinh, gọi là Nhập Tạng. Vào thời xưa kinh luận được nhập tạng là phải được đương thời Chư Cao Tăng Đại Đức và đế vương thừa nhận thì mới có thể phát hành rộng rãi. Nếu không có trải qua sự thẩm duyệt thì không được tùy tiện phát hành. Vào thời xưa không có tự do ngôn luận, không có tự do xuất bản. Rốt cuộc là người thời xưa đúng hay là người thời nay đúng? Người thời nay tự do ngôn luận, tự do xuất bản, người nào tốt? Quý vị cho tôi chọn thì tôi chọn người được thời xưa. Tại vì sao? Vì người thời xưa họ chịu trách nhiệm, không được tùy tiện tuyên truyền tư tưởng tà tri tà kiến, phải bảo vệ tinh thần tư tưởng của người dân thanh tịnh. Ngày nay tất cả đều tự do, họ không chịu trách nhiệm, cho nên tư tưởng tà tri tà kiến lan tràn trong thế gian. Rốt cuộc ai đúng ai sai không ai biết phân biệt, vì không có tiêu chuẩn. Trong tâm người thế gian mê muội, họ nghe quá nhiều, họ cũng học quá nhiều, tạo thành tư tưởng của họ rất hỗn loạn. Đây là điều rất phiền phức. Cho nên theo tôi nghĩ cách làm của người thời xưa có lý, khiến cho xã hội trị an lâu dài, khiến cho cuộc sống của người dân thật được hạnh phúc mỹ mãn. Gia đình cha con thương yêu lẫn nhau, anh em chị em hòa thuận, mọi người gặp nhau đều biết hỗ trợ hợp tác lẫn nhau, đều biết quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, có cái gì là không tốt đâu? Không lẽ nhất định phải cạnh tranh sao hay sao? Nhất định phải đánh nhau vỡ đầu đổ máu hay sao? Có nên làm hay không? Vào mùa xuân năm nay tôi ở Úc Châu, người chị của ông Evan Roth nói với tôi một chuyện. Bà đến gặp tôi và họ và nói hiện nay người phương Tây đối với chế độ dân chủ họ bắt đầu đặt nghi vấn, tức là hoài nghi. Bà hỏi cái cách nhìn của tôi như thế nào, thì tôi trả lời, tôi đối với chế độ dân chủ thì sớm đã hoài nghi rồi. Hai chế độ này mà so sánh với nhau, đương nhiên cả hai đều có sở trường và cũng có khuyết điểm. Thế nhưng khuyết điểm của quân chủ thì ít hơn dân chủ, ưu điểm thì nhiều hơn. Làm quân chủ chỉ cần họ là hôn quân thì họ sẽ bị người khác lật đổ, sẽ bị người khác đoạt lấy chính quyền thay thế họ. Nếu họ muốn đời đời tương truyền thì nhất định phải làm một vị hoàng đế nhân từ. Cho nên họ được sự giáo dục không ai có thể sánh bằng. Chọn người giỏi nhất trong nước, người rất có đức hạnh, người rất có học thức để dạy cho họ học hành. Chỉ cần có họ chịu nghe lời thì họ sẽ không mất nước. Nếu họ trái lời dạy của thầy thì họ sẽ mất nước. Đại đa số là nghe lời thầy dạy, không nghe dạy thì ít. Quý vị hãy xem trong lịch sử Trung Quốc, chỉ có vị hoàng đế đời sau cùng là không nghe lời, cho nên họ bị người khác lật đổ. Họ có thể truyền được mấy chục đời hoặc truyền được mười mấy đời, cho thấy đời vua cũng làm được không tệ, người dân có thể chịu đựng nổi. Nếu người dân không chịu đựng nổi thì mới dấy lên tạo phản, mới lật đổ họ. Thật ra người dân không muốn tạo phản, thành thật mà nói người dân bất đắc dĩ mới tạo phản. Bà lại hỏi, vậy phải làm thế nào đem chủ và dân chủ hợp lại trở thành tốt đẹp nhất, có được hay không? Tôi nói được, phương pháp ấy chính là giáo dục. Quân chủ hay ở chỗ nào không gì khác, chỉ cần thực hiện giáo dục tốt, dù họ là tự tư tự lợi để làm công việc giáo dục, tự tư tự lợi là mục tiêu của họ, nhưng họ giáo dục tốt, thật sự dạy được tốt, thật sự chịu trách nhiệm. Cho nên làm vua cũng không dễ. Cho dù những vị vua thời cổ đại Trung Quốc mời tôi làm, tôi cũng không làm. Tại vì sao? Vì quá cực nhọc, phải chịu trách nhiệm. Và không chịu trách nhiệm thì mất nước. Nếu chịu trách nhiệm thì rất là cực nhọc, công việc này không dễ làm. Cho nên vua Đường Thái Tông rất anh minh sáng suốt, cai trị đất nước. Trong niên hiệu Trinh Hoàng, thiên hạ thái bình, nhà vua đã từng nói qua, hoàng đế không dễ làm, vị nào muốn làm ta nhường cho. Nhà vua nói thật, không phải dối. Nhà vua rất là cực nhọc. Nhà vua rất là cực nhọc. Cho nên, giáo dục là điều quan trọng hơn hết. Vào thời xưa ở Trung Quốc, sự giáo dục này là do gia đình gánh vác. Không phải quốc gia, là gia tộc. Bởi vì trong quốc gia là một đại gia đình. Quý vị vừa xem quý vị đều xem qua bộ tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng. Hồng Lâu Mộng là nói về chuyện của một gia tộc. Gia tộc này cũng không có hưng vượng, không hưng vượng lắm trong gia tộc. Từ trên đến dưới có 200-300 người. Đây là gia đình bình thường. Nếu là một gia đình hưng vượng có đến 600-700 người, 700-800 người. Còn gia đình nào ít đàn ông cũng có khoảng 200 người trong gia đình. Trong một gia đình như vậy, nếu không có quy củ thì sẽ là hỗn loạn. Nên quy củ là điều rất là quan trọng, gọi là gia đạo. Phải có gia đạo, có gia quy. Gia quy là đức, có gia học là tư thục. tức là trường học và cho con cháu trong nhà, trong gia đình. Có gia nghiệp là sự nghiệp kinh doanh của gia đình. Một gia đình này mà thực hiện được bốn việc này thì gia đình này hưng vượng. Cho nên mọi người đều là người tốt, đều trở thành người tốt. Mọi người, mọi việc đều việc tốt thì xã hội an định, mưa hòa gió thuận, quốc thái dân an. Cho nên trong 360 ngày, ngày nào nghề làm quan là thánh, là thanh nhàn nhất. Không ai mà không thích làm quan. Công việc không cực nhọc, đãi ngộ được rất hậu, địa vị cũng rất cao, được mọi người tôn kính, họ rất thanh nhàn. Quý vị hãy xem trong tập bộ của Tướng Khố Còn Thư, phần nữa đều là những người làm quan. Họ viết đời sống thanh nhàn, họ viết văn chương, họ làm thơ viết nhạc ngao du sơn thủy, họ thanh nhàn thảnh thơi, không như người hiện nay làm quan. Họ bận rộn suốt cả ngày, quý vị cũng không dám làm quan. Cho nên quý vị nhất định phải hiểu rõ điều này. Các khuyết điểm của xã hội ngày nay ở tại đâu? Quý vị tìm được nó thì sẽ hiểu rõ. Phải phục hồi nền giáo dục. Ngày nay muốn phục hồi nền giáo dục cũng rất là khó khăn. Vì sao? Vì tư tưởng của con người hiện nay đã loạn, tạp loạn, không có thứ tự. Họ không có khả năng phân biệt phải quấy tà chánh. Mục tiêu của họ chỉ tin có khoa học. Họ sùng kính nhất, tin tưởng nhất là khoa học. Họ đối với nền giáo dục của cổ thánh tiên hiền thấy điều hoài nghi. Đây là điều rất phiền phức. Kinh sách của cổ thánh tiên hiền là chân lý, chân lý có thể giải quyết vấn đề. Ngày nay chúng ta thấy được kinh sách của cổ nhân, tôi xem rồi rất là hoan hỷ. Trong sách dạy, cổ nhân dạy cho chúng ta phải sửa đổi thái độ đối kinh sách cổ điển, văn hóa cổ xưa phải tôn trọng. Kinh sách của thánh tiên hiền chỉ dạy rất là có lý, không phải mê tín, thậm chí nói đến thông linh, đặc biệt là phương pháp trị liệu của cổ xưa. Trong sách có dạy cách chữa trị bệnh nan y, không phải là đơn giản, phải kính trọng cổ nhân, phải học theo cổ nhân, phải có thái độ này. Đây là gần đây chúng tôi mới nghe được có số người họ bàn đến chuyện này, không dám gọi họ là mê tín. Họ cao minh hơn chúng ta rất nhiều. Trong thời đại này có rất nhiều người bị chứng bệnh đành chịu bó tay mà họ có phương pháp trị liệu. Y học của Trung Quốc kinh nghiệm phong phú. Trước kia lúc tôi mới theo học triết học với giáo sư Phương Đông Mỹ, có một lần bàn đến chuyện chữa bệnh thì thầy hỏi tôi, lịch sử Trung Y có 5.000 năm, Tây Y chỉ có 300 năm. Anh tin 5.000 năm hay là tin anh hay là 300 năm? Thì tôi trả lời con tin 5.000 năm. Nhưng quan niệm của người hiện nay thì khác, còn nhiều họ không tin Trung Y, không học Trung Y. Vì sao người Trung Quốc có bệnh thì là phiền phức, không ai biết chữa trị. Hiện nay những người tuổi trẻ không nghĩ rằng học Trung Y không để kiếm tiền, nên họ không học. Ở Trung Quốc, cổ nhân học Trung Y không phải vì kiếm tiền, mà là vì cứu người. Mục đích của họ khác nhau. Họ học Trung Y là để làm gì? Họ học y là để cứu người. Họ thật có tâm từ bi. Mục đích của họ không phải vì kiếm tiền. Khi họ nhìn thấy người bệnh thì liền nghĩ đến phương pháp để chữa trị. Sau khi hết bệnh, người ấy có tiền thì cho một chút, không có tiền cũng không sao. Họ là vì cứu người, không phải vì tiền. Cho nên cuộc sống của thầy thuốc cũng rất là thanh bần, không khác gì với người học hành. Chí hướng của người học hành là truyền dạy đạo đức của thánh hiền, giáo hóa chúng sanh đời sau. Họ giáo hóa như thế nào? Khi nãy tôi có nói 12 chữ là hiếu đễ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ nhân ái hòa bình. Họ truyền dạy đạo đức chính là 12 chữ này trong xã hội ngày nay ở Trung Quốc hay ngoại quốc, tìm không ra người giảng 12 chữ này, một người cũng không có. Lòng thương đó là giả, không phải thật. Kết hôn được mấy ngày thì ly dị rồi, lòng thương đó không phải là giả hay sao? Cho nên vấn đề của xã hội ngày nay rất là nghiêm trọng. Thiên tai không phải tự nhiên xảy đến, là do con người gây ra. Ý niệm của họ bất thiện. Đúng như trong Phật Pháp có nói, là do tham sân si mạng nghi tạo thành. Thân thể cũng bị năm cái ý niệm này làm hại. Hoàn cảnh cư ngụ cũng bị năm cái ý niệm này phá hoại. Đây là trong quyển sách Bí mật của niệm lực có nói. Viên nhiếp chúng dụ, tức là viên mãn nhiếp đoạn,
vũ
trổ huyền diệu, của năm loại bản nguyên dịch: hối, hối thành kim kinh, hiện thôi vi kim vi vô lượng thọ kinh, chi điện bản giả giả. Đây là những lời khen tặng của chư đại đức vào đầu dân quốc. Khi họ nhìn thấy bản hội tập này của hạ lão cư sĩ thì họ vô cùng tán. Tôi bắt đầu giảng bản hội tập này là nhằm tiết thân minh năm 2010. Đến ngày 18 tháng 9 năm 2011 thì xong. Chuyên tu chuyên hoằng. Đây là vôi phát tâm. Trước kia vì không có chỗ ở nhất định, thường đi lưu lạc khắp nơi, tôi đã giảng mấy chục bộ kinh trong năm mươi mấy năm. Tôi là tùy duyên, người ta thỉnh tôi giảng kinh gì thì tôi giảng kinh đó, là theo ý của người khác. Lần này tôi thấy có nhiều thiên tai xảy đến, mà tuổi tác của tôi cũng đã lớn, muốn ở yên một chỗ. Khi tôi đến nơi này, ở nơi này có một lão đồng tu, ông hiến tặng cho tôi một căn nhà nhỏ. Đây là điều tôi không nghĩ đến. Tôi ở căn nhà nhỏ này rất quỷ, rất thích hợp. Tuy là rất nhỏ, nhưng tâm an lý đắc. Bây giờ là lúc phải tự nghe mình, tự tôi muốn tuyên giảng vô lượng thọ. Chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ. Giảng lần này thì tôi sẽ giảng thêm phần khoa phán của vô lượng thọ. Cho nên bây giờ thì dùng bản kinh này, tôi giảng bản hội tập của hạ lão cư sĩ, giảng phần khoa phán của tôi và giảng phần hội tập chú giải của hoàng lão cư sĩ. Ba phần này hợp chung lại để giảng bộ kinh này thì rất đầy đủ. Trước kia, sau khi tôi làm xong phần khoa phán này, tôi đã tặng cho một phần cho lão cư sĩ Triệu Pháp Sơn. Sau khi ngài thấy được thì rất là hoan hỷ. Ngài nói bộ kinh này đã có đầy đủ rồi, có hội tập kinh, có phần khoa phán, lại có phần chú giải của hoàng lão cư sĩ. Này, chúng tôi đem ba phần này hội tập in chung thành một bộ. Tôi quyết định buông bỏ vạn duyên, nhất tâm cầu sanh tịnh độ, làm đệ tử bậc nhất của Di Đà để báo đáp đại ân. Tôi lần này lại tuyên giảng bắt đầu ngày 21 tháng 9 năm 2011 là chuyên hoằng chuyên niệm. Tất cả những hoạt động ở trong nước và hải ngoại tôi đều đã từ chối không tham dự. Thế nhưng này, tôi vừa từ Malaysia trở về, lúc đó tôi còn ở bên ấy, thời gian cũng không dài. Sau khi hoàn mãn thì tôi liền ở về. Tháng sau tôi phải đi Vatican một chuyến. Đây là Đức Giáo Hoàng, ngài đặc biệt mời tôi. Tôi đi làm gì? Thì tôi nghĩ đến một việc, hy vọng Đức Giáo Hoàng của Thiên Chúa Giáo dùng Vatican làm một khu thực nghiệm văn hóa tinh thần của Thiên Chúa Giáo, để cho người trên toàn thế giới đi đến đó nhìn thấy tinh thần của Thiên Chúa Giáo đạo văn hóa của Thiên Chúa giáo. Điều này thì rất có ý nghĩa. Sau đó hy vọng ở một tôn giáo cũng có thể thành lập một đặc khu như vậy. Tôn giáo có thể đối với nhân loại, đối với thế giới làm ra sự cống hiến. Tôn giáo không thuộc về mê tín, mà tôn giáo là giáo dục, đã trở về với nền giáo dục. Thì tôi sẽ là bàn đến Đức Giáo Hoàng việc này. Cho nên tôi sẽ không tham dự bất cứ cuộc hoạt động nào cả. Giáo Hoàng mà thực hiện được việc này thì tôi rất vui mừng. Bởi vì ngày nay mà không thông qua thực nghiệm thì người thế gian họ không tin. Chỉ có thực hiện được thì mọi người mới tin. Hôm nay thì giờ đã hết giờ chúng ta học tập đến đây.